sinh sống đó. Sự sống mà càng ngày càng ít người làm sao sống được. Càng ngày người ta càng ngày càng vui, càng ngày càng thích mình, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ mới có giá trị chứ.
Không, ý con hiểu ý thầy, nhưng mà ý sanh thì nói là ý nghĩ như hồi xưa đó, mấy những người mà mới đầu bước vô tu.
Không, mà ta đã cách nghĩa rồi, con không hiểu, nãy giờ ta nói con không hiểu sao?
Không, con lặp lại cái ý.
Con lặp lại cái ý, anh nghe anh hiểu rồi. Mà con cứ lặp lại sai không à? Con nghe hiểu không? Hồi nãy hiểu, hồi nãy giờ nghe hiểu không?
À.
Mà con cứ nói gì cái chuyện sai không à? Nghe rõ không? Phải nhịn nhục, căn bản là nhịn nhục mới giải quyết cuộc sống. Con nhục không có bao giờ giải quyết cuộc sống. Cho con hiểu cái sao con nói là tao thấy mình trật rồi.
Thì thầy dạy con nhịn nhục đi.
Ờ, nhịn nhục rồi tao dạy nãy giờ đúng rồi. Mà nó cứ dịch lại sai.
Em nói là anh sao cũng vậy.
Có thầy nhịn nhục. Có thầy nhục nó có gần như là hèn không thầy?
Không phải hèn, nhịn nhục trong sáng suốt. Nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục mà có kết quả.
Thầy ví dụ như cái mình không sai mà người khác sai mình nhịn nhục. Mình cái chuyện nọ trong tâm mình nhịn nhục. Mình cái chuyện nọ.
Cái gì?
Nói một cái người kia sai mà mình đúng, nhưng mà thầy nói là phải nhịn nhục đó. Thì như vậy đó thì...
Mình cứ nhịn thầy.
Mình nhìn nó, con thấy Quan Âm thì kính không? Sao? Người ta đổ lỗi cho Ngài lấy vợ người ta. Mà đánh xịt máu Ngài cũng nhịn nhục. Mà rốt cuộc mọi người phải quỳ lại. Có hiểu chưa đó?
Thầy biết thầy nói như vậy thì mọi điều mình đều phải nhịn nhục hết.
Phải nhịn nhục là tối thượng, là quan trọng.
Nhưng mà thưa thầy, đi ra đời thì phải cạnh tranh về bên kinh doanh.
Đâu có cạnh tranh bây giờ anh đi kinh doanh. Anh kinh doanh nghề gì? Anh kinh doanh nghề gì? Nói cho nghe.
Bây giờ con muốn mua một cái ly. Người khác cũng mua cái ly. Bây giờ thầy bảo con thôi, giờ thấy thằng đó nó cũng khổ quá, thôi con nhịn đi để cho nó mua. Nhưng mà nếu trường hợp thằng đó nó không phải là nó khổ, bây giờ con cái tâm con tốt, con thấy là bây giờ mình cũng có thể, nếu mình không mua cái ly đó, mình bán, mình vẫn sống. Còn thằng kia nếu nó không mua được cái ly đó, nó bán thì gia đình nó sẽ khổ, điều đó con có thể nhịn nhục con để cho nó mua. Nếu một cái người khác họ không mua cái ly đó, họ vẫn sống cao hơn con. Nếu họ mua được cái ly đó, họ sẽ khá hơn. Như vậy thì tại sao con không thể nào con mua được cái ly đó?
Không, ở đời này không có phải là một cái ly. Ở đời này không có phải là một kiểu buôn bán. Họ có cướp cái nghề, nhưng mà con nhịn nhục, con sẽ sáng suốt hơn, làm cái nghề mới hơn. Tôi nói chuyện, ông Tám đã làm việc ở Việt Nam. Tôi đại lý giỏ xe hơi, tôi bán cho thằng đó. Mà thằng đó nó tiêu lòn phía đằng sau, nó giành cái đại lý. Tôi mời nó tới. Tôi còn bao nhiêu món hàng anh muốn giành nữa, tôi cho anh hết. Vì con ngựa hay không ăn cỏ cũ, tôi cho anh hay biết. Khi mà tôi có cái óc kinh doanh ra bao nhiêu công chuyện đó mà bây giờ anh dành, tôi cho anh hết, tôi sẽ làm cái mới hơn. Bởi vì làm một việc cho nó được mọi việc rồi mới làm. Làm một việc mà hại một việc không làm. Bởi vì cái óc nó xâm chiếm, cái cho nó xâm chiếm, nó xâm chiếm rốt cuộc nó đụng rồi nó mới thức, nó mới thấy là nó có lỗi. Lúc đó nó mới thương yêu mình. Mình cũng nghĩ nó là thằng bạn mình, nhưng mà nó nói xấu bao nhiêu kệ nó, nhưng mà rốt cuộc mình cứ nhịn nhục, rồi một ngày nào nó hiểu nó là xấu, nó là bản thân của mình. Đừng có nghĩ mày nói xấu tao, tao giết mày. Trọc. Mình không bao giờ có bạn, mà mình lại hư nữa. Khối óc mình hư và không có phát triển. Mình biết cái khối óc mình vô cùng. Không làm được nghề này tôi làm nghề khác. Không phải hết nghề. Con người không bao giờ hết nghề. Người là vô cùng.
Khả năng mình không làm được nghề khác trong hiện tại thì sao đây?
Thì phải nhịn nhục. Rốt cuộc mình sẽ hưởng một cái chuyện khác. Mình nhịn nhục được là cái đức của mình nó khác. Con người thiếu nhịn nhục, con người không có đức. Nói xấu người khác là người đó không có đức. Nói sự thật là được, không có sao. À, tôi bị anh đó anh giật, nhưng mà giờ tôi đi làm nghề khác. Anh giật cái nghề của tôi đi làm nghề khác. Tôi không có chết, nhưng tôi vẫn thương. Nhưng một ngày nào anh hiểu anh sai, anh là bạn thân của tôi, chỉ biết nhiêu đó. Đó là hưởng. Còn đó là cao nhất, là hưởng. Còn không á, là chỉ bị nạn mà thôi. Bây giờ tôi giỏi hơn, tôi giật, tôi không cho nó, tôi cúp đi trên, tôi không cho nó hưởng. Tôi hưởng. Nhưng mà rốt của cái đồng tiền tôi hưởng thấy dễ hơn á, nhưng mà rồi sau này nó sanh họa. Cái thằng ăn cướp đi, ăn cướp tiền người ta rất dễ. Vô là lấy 1 triệu. Mà ta làm 1 triệu bao nhiêu năm mà nó vô lấy 1 triệu. Nhưng mà cái thằng lấy 1 triệu đó, nó sẽ xì kê ma túy chơi bờ rốt cuộc rồi hành hạ thể xác. Vì 1 triệu đó mà hành hạ thể xác cho nó lúc chết không yên. Phải hiểu cái hậu quả mới đặt cái nền tảng nhịn nhục. Không hiểu hậu quả đâu có đặt được nền tảng nhịn nhục. Có hiểu chỗ này không? À, cho nên cái nhịn nhục là cao, vừa đổi tướng, vừa xây dựng cái tâm linh, mà vừa mọi điều được hết, không có thất bại. Mấy người mà ra đây là đều nhịn nhục, học bài nhịn nhục đi ra đây, nên nó đi ghe rồi này kia, nó ra đây nó nhịn nhục, nó bước xuống ghe, nó bước xuống ghe nó biết đi đâu, nó dám nói đi tới Tây Đức không? Đi chết đó. Thôi tôi nhịn thì không lấy, tôi giao hết cho ông, tôi đi, tội quá thì sao tôi đi. Nhịn nhục bỏ hết, nhịn nhục buông bỏ đó, nó mới thành đạt. Mà ra đây còn nuôi cái tánh ương ngạnh mà không biết nhịn nhục thì còn thất bại nữa, tức chết. Nhiều người ra đây mà không biết nhịn nhục là tức chết, ra bị người ta gạt của đi rồi cái tức chết luôn. Khó như vậy chứ không phải không. Mình biết mình từ căn bản nhịn nhục thì mình tiếp tục nhịn nhục thì mình sẽ hưởng cái, tiếp tục hưởng cái phước của kỳ tới. Nhiều người không hiểu là bị kẹt ở chỗ đó đó. Không có sao, mình sẽ không tới đây có gì đâu. Thế không? Mình cần sự sáng suốt, thương yêu, xây dựng cho nhau. Rốt cuộc rồi họ sẽ tìm tới mình, không có chạy đâu hết. Không có lo.
Thầy có cái gì, ví dụ như mình nhịn nhục, có thể mỗi người có một cái tâm khác nhau. Ví dụ như mình nhịn nhục thì được rồi, nhưng mà nó mình nhịn nhục, có người nhịn nhục thì bỏ được, nó giải ra được cái đó thì cái tâm mình nó nhẹ. Có những người họ nhịn được nhưng mà họ còn giữ ấm ức trong lòng, họ nói ở ngoài đường thì họ có thể nhịn được nhưng mà ở nhà họ không thể nhịn được.
Bởi vì họ chưa thấy cái hậu quả. Bởi vì cái nhịn nhục này của tôi nói đây là nhịn nhục sáng suốt. Phải thấy cái hậu quả, tôi nhịn nhục để sau này tôi được cái gì và họ sẽ được cái gì, cái hậu quả. Còn nhịn nhục mà kêu mà tôi không nói cái nhịn nhục, không dám kêu tôi nhịn nhục mà tôi không hiểu đầu đuôi vậy, tôi nhịn nhục tích thêm nó bệnh, cái đó không được. Cái nhịn nhục mà tôi phải hiểu cái hậu quả tôi mới nhịn nhục. Hậu quả của sự việc đó không tốt cho tôi và không tốt cho bạn tôi không làm. Tôi nhịn nhục để hai đứa tôi được tốt. Chỗ đó quan trọng. Còn nhiều người ở trong gia đình cãi lộn hai ba gặp nhau cãi lộn, cái đó là thường trong gia đình. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình thấy mình có lỗi. Tu là nhịn nhục ấy. À, bởi vì cái chiều hướng nó có phóng ra, phóng sát. Nhưng mà bây giờ mình tụ tiến cái nó thay đổi. Thấy không? Như bữa nay mình tối mình thiền được thanh nhẹ, mà sáng mình gây lộn với người bạn hay em mình, bà con trong gia đình, tối ngồi thiền cũng được. Nói cái sơ hồn nhưng mà ngồi cũng không yên. Rồi là pháp luân cũng hít vô cũng không được nữa. Bởi vì cái thần kinh nó liên hệ từ khối óc, thần kinh bao tử, tay chân nó có thần kinh hết. Mà nó động cái động hết trọi cả đám, ngồi thiền cũng được. Đó.
Như vậy là những ngày nào mà mình làm việc nhiều, mình động nhiều quá thì buổi tối mình
không thấy không? Mình động mà động trong sáng suốt không sao. À, tôi làm việc bây giờ tôi bán đồ bán hàng là tôi muốn giúp cho mọi người, nhân loại có công ăn việc làm. Cái áo tôi đang mặc nhân loại đã bố thí cho tôi, trời Phật đã bố thí cho tôi. Bây giờ tôi làm tôi muốn cho mọi người có, thì lúc nào mình cũng sáng suốt, về thiền là yên.
Thầy
nhưng mở cái tiệm bán hàng là tôi bán đồng bạc hủ tiếu, đồng bạc mắm, thì sướng nước mắm có công ăn việc làm, tàu bè có công ăn việc làm. Tôi là người phụ giúp cho nhân loại được tiến hóa và tôi được chung sống hòa bình với họ, việc làm tôi xứng đáng, tôi cứ làm.
Thầy, nếu mà theo con nghĩ thì con hỏi thầy một điều là ví dụ muốn học theo phương pháp thiền thì những ngày mà mình bị động nhiều quá, buổi tối mình cần thoải mái thì tối mình về mình có nên thiền hay không, hay là chỉ những ngày nào mình khỏe hay là những ngày nào mình bình là thường thì tối mình nên ngồi thiền?
Bởi vì tối nào cũng phải bắt nó thiền, bởi vì không phải là một mình chủ nhân âm phần hồn động, nhưng mà lục căn lục thần động. Mình đã ngu, còn một đám ngu nữa, mà đám ngu này không dạy nó không bao giờ tiến. Bây giờ lấy cái pháp luân thường chuyển là hết cái nguyên khí của vũ trụ để cho nó thoải mái lại. Trong lúc nó bực tức gây gỗ thì nó có cái thanh khí một phần đỡ cho nó. Nhưng mà chủ nhân ông trong này nhiều cái nghĩ ác cho người ta thì tối thiền không được. Nhưng mà cũng phải làm để thích tâm. Đàn khi mà soi hồn về nó ra cái chương trình ám hại đối phương này kia nọ, mình cho nó ra luôn, thì nó giải rồi thì cái giấc ngủ mình nó yên. Cái thiền là cái phương pháp để giải khứ trược lưu thanh. Tại sao mình động mình gây gỗ là mình rước cái trược vô rồi, mà tối mình giải cái trược nó lưu được một phần thanh nào, mình ngủ trong cái giấc ngủ nó nhẹ hơn. Nhưng mà bắt buộc phải làm, cũng như cái nhà bắt buộc phải quét, phải trật tự thì chủ nhà về nhà ngồi thấy thoải mái. Mà nhà mà để đồ tùm lum, quần áo đồ tùm lum gì nhức đầu, nghe không? Phải bắt buộc lại, làm thét rồi đâu đó trở về trật tự đó. Còn không á, mà bỏ bê á, thì con ma lười biếng nó sẽ tấn công. Thôi thiện gì ngủ cho rồi, rồi nay ngủ mai ngủ, rồi mốt cái nghĩ bậy không biết. Mình mê mà không biết, mình si mà mình không biết, mình khổ mà mình cũng không hay. Cho nên mỗi đêm mỗi thiền rồi mỗi quét mỗi làm cho nó trật tự thì nó sẽ thấy cái sai lầm của chính nó dễ sửa hơn. Và trong sai lầm cơ tạng có lục căn lục trần, chứ không phải một mình chủ nhân ông. Vạn linh đồng sống, cái mình mới rước và từ cái miệng rước vô nó cũng cứ tánh sân si như vậy, cọng cỏ cũng vậy, miếng thịt cũng vậy. Mà bây giờ mình phải giải quyết cho nó trở về trật tự. Nhưng mà nó có cái hạnh hy sinh, cộng cỏ nó cũng có cái hạnh hy sinh, trên cái miếng hột lúa cũng hy sinh để đổ tha tại trần. Ấm no, mình thấy cái tâm Bồ Tát của lúa gạo, thấy tâm Bồ Tát của thu vật, tâm Bồ Tát của cây cỏ. Và mình làm sao trở lại một tâm Bồ Tát cộng đồng trong cái tiểu thiên địa này, mà hướng thượng hòa với càn khôn vũ trụ, thì mình ở cái khu vực nào nó yên khu vực đó. Là phải hành như vậy nó mới đúng. Chứ cả ngày là mình chỉ thọ ơn thôi, chứ mình không có làm cái gì được hết. Áo quần cũng trí khôn loài người, cái gì cũng trí khôn loài người để đóng góp cho mình, mà mình chưa trả ơn. Mình người thiếu nợ, không có tài cán gì. Đừng nghĩ mình tài mà sai, nghĩ mình dở mà mình chịu học là chắc tiến, sẽ tiến. Luôn luôn mình đứng trong cái môi trường học hỏi để tiến hóa. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi nữa. Tâm thức không có nuôi cái sanh tử luân hồi, không có sợ chết. Người sợ chết mới bảo thủ, mới bảo vệ cái tánh chất ác độc của mình để giết người khác. Còn người thấy là tôi chết tôi cũng học hỏi, mà tôi sống cũng học hỏi, tôi không có sanh tử luân hồi đối với tôi nữa, không có gì hăm dọa tôi được hết. Thì con người nó nhẹ nhõm, sống giây phút nào cũng sống trong giây phút nhàn hạ. Cả vũ trụ là căn nhà của mình, tất cả anh em là anh em của mình, không có gì xa cách hết. Cái óc luôn luôn phải tiết những cái thanh thản thanh chất như vậy thì cái tâm nó mới an. Còn cái óc mình cứ cách biệt đó, thì cái tâm lúc nào cũng an. Ông này cao hơn ông kia thì không được, mất cái thức bình đẳng. Tiên Phật cũng từ cái sự mê chấp mà tiến tới giải thoát mới đi tới chỗ bình đẳng. Bây giờ mình thấy mình ở trên Việt Nam là chỗ mê chấp đủ chuyện hết, hơn thua đủ chuyện hết. Rồi bây giờ mình ra đây thấy người ta nhẹ nhõm, bước tới cái đất này mình thấy không khí nhẹ nhõm, họ thấy mọi người phải được hơn cái tự do, nó khác rồi. Mà ràng buộc con người là không được, thì bây giờ mình mở nó ra để cho nó tự do, thay vì cứ giật cố ăn rồi nghĩ tầm bậy đã tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó chèn ép với nhau, rồi ăn tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó hư bộ tạng luôn. Con người sống mà chết thì người nói được cuộc sống ở chỗ nào đâu, không có sống. Tranh chấp hơn thua là bị rước rác vào óc và tự sát mình thôi, giết chết dần chết mòn, nay chút mai chút chết hết. Đâm ra cái tánh tự ái càng ngày càng cao, rồi rốt cuộc không có chơi dai thế, nó còn điên. Bình yêu nó khổ. Mà bây giờ mình giải tỏa nó ra, kêu buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Chứ không phải buông bỏ sát đồ đi luyện ngoài đường, buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Thì tự nhiên nó trở nên thanh thản. Mà trong thực hành, và nhờ cái pháp, khi mà tôi bỏ được cái tánh xấu của tôi, để tham dục tôi bỏ được, là tôi thấy tôi sung sướng hơn mọi người, nhẹ nhàng hơn mọi người, yên ổn hơn mọi người, khỏi lo âu bất cứ một cái chuyện gì hết. À, còn gì thắc mắc nữa hết rồi ha? Mọi người có một phần trong đó, nói chuyện nãy giờ mọi người có một phần trong đó, giờ nghe lại đi.
Thường thường thì con hành thiền thì nó chiếu ánh sáng, nó cứ nhòa cái bông bự vậy đó. Mà sau cũng cách đây chừng khoảng một tháng thôi thì lại cái bông nó không ra cái bông, mà nó ra từ hộp cái nhỏ mà
thì
sáng.
Nó phải gom lại chứ đâu có bông được nữa. Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng, nó phóng ra. Nó càng ngày càng đi càng xa thì lúc đó mới trở về cái linh căn điển quang của mỗi cá nhân. Thì đó là phần hồn của chị đó. Cứ ngó thẳng nó đi.
Dạ thì thường thường thì cái bông nó cứ nhòa nó sáng là nó đi xa tới xa. Nhưng mà cách tay chừng thẳng con không nhớ được bao nhiêu ngày. Nó ra từ hộp
đi. Rồi đó nó ra.
Dạ.
Đó là hộp hà sa nó ra.
Dạ.
Nhưng mà nó từ đây nó mở.
Vậy có sao
không? Tốt, không có sao. Dạ. Đó là cái vòng trời. Từ hộp nó ra là hộp hòa xa. Không sao hết. Tốt lắm. Cái đó tốt lắm. Mà thấy cái đó nhẹ. Tâm hồn nhẹ nhàng, sướng sướng.
Mà con thì phải nói là thầy dạy nhẫn nhục thì cái gì con cũng nhịn được. Cũng phải có lúc thì trong tâm thì cũng hỗn loạn, nhưng mà mình nghĩ tới cái lời dạy của thầy thì con cũng bỏ qua hết. Cũng không có mơ gì hết. Nhưng mà sao lâu lâu nằm trên ba cứ thấy mình có phép từ mình đi giúp người này người nọ, con giữ mình như vậy con thấy tức cười quá.
Cái đó nó có phải là ai cũng có một thời gian qua trải qua cái đó. Mà trải qua cái đó rồi sau này á, mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này kia cái đó mình thấy tỉnh bơ không có sao. Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên chị xem này sau này sẽ gặp những người đó, gặp những người đó mình sợ là nó tấn công mình. Còn tu ở đằng này sau này gặp ai thì mình gặp trước hết. Tới những lá phép rồi mình coi tầm thường, bởi vì cái đó mình đã dự trận là không có sao hết. Thì học của vô vi là học về khoa học quyền bí, từ ly từ tí, từ ly từ tí. Rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh nha, không có sợ cái gì hết. Mình đã chứng nghiệm nó hết rồi, không có ngán cái gì hết. Cho bằng đầu mấy người tu sợ lắm.
Như tôi hỏi tôi tu, nó hỏi sư thầy bùa rồi tới rùm bê cũng sợ, mà tới chỉ mặt ha. Cho nay anh tu ra cái gì có chừng tôi à. Bùa tôi mà anh dám giải. Rồi cái tối nó phá thiệt. Mình ngồi cao, mình thấy ngồi khỏe, bình thường nó làm lúng còn cái chút à. Rồi bây giờ mới quýnh nó biết làm sao, niệm Nam Mô Di Đà Phật là lên hết.
Có lúc đó con ngồi sao con thấy tự nhiên con lớn cũng giống như con trời luôn.
Dạ, lớn nhẹ lên.
Dạ, tại sao kỳ
nó thanh nhẹ
lên. Con nó lớn khởi lưỡng, con không biết làm sao con trở lại.
Đó, cái vía. Dạ, cái vía nó rồi sau này nó nổ ra hết à. Không có gì hết.
Dạ.
Phải thấy ra, cái đó là khi nó nổ đó được rồi, nó không còn tự ái nữa. Thấy mình không ăn chung gì. Nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó mà giải quyết được rồi, được cái giai đoạn đó là khi cái lúc nhịn nhục của chị là chị không từ qua như anh ta. Thấy mình nhịn nhục vậy nhưng mà họ thương. À, mình nói đâu họ nghe đó. Nó dễ dãi. Là cái từ qua mình phóng cho họ. Cho nên con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường. Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được. Tôi nhắc đi nhắc lại cả triệu lần nói cái vấn đề này. Quý lắm, ráng tu để trở về với thực chất của chính mình. Mới thật sự là nhìn nhận tôi biết được cái hạnh phúc là cái gì. Hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả càn khôn vũ trụ. Vạn linh hợp nhất mới kêu là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc giữa vợ chồng không phải hạnh phúc. Có một khía cạnh thôi, còn tất cả mới thấy là hạnh phúc. Vui lắm, nhà hạ lắm, sung sướng lắm, không có sự lo âu. Tất cả trí khôn luôn người đã đóng góp cho chính mình, vũ trụ ba cõi thiên địa nhân đã đóng góp cho mình. Không có chỗ nào thiếu thông, chỉ mình thiếu tu mà thôi. Ráng tu nhiều, trở về với thanh tịnh là đạt được sự sáng suốt. Nhưng cái tu này tôi có chỉ thêm cái lạy nữa để cho mọi người dẹp tự ái và trẻ hoài. Người vô vi cứ trẻ hoài, vui trẻ hoài để trị bệnh, tự trị bệnh. Bây giờ tôi già, tôi không có đi chăm cứu cho người ta, tôi không trị bệnh, chỉ có phương pháp cho trị được, tự trị khỏe mạnh. Có thể ảnh hưởng như người yếu tim, bệnh hoạn lạc chặt nó ở lại hết hết, không có gì hết, giải quyết hết. Tâm sân si nóng giận lại hết tiêu luôn. Mới thấy rằng cái phương pháp trị tâm bệnh nó phải phối hợp nhiều việc mới trị được tâm bệnh.
Lại
một
ngày một lại càng nhiều
nhiều
cái
nó
chung
là
càng
tốt, ba lần là tốt lắm,
ba lần
một lần 50 cái mà bữa đầu mỗi chim tôi tỉ lại lần lại tới 50 mà lại con lại được một ngày 150 lại là thấy con người khác rồi, nó vui mà nó trẻ hơn người.
Nhưng mà phải lại một lần
50
cái hay là mình lại
lần
lâu được
lại ban đầu tập thì nó dễ, nó hay mỏi nhất thấy không?
Yeah.
Mà sau này lại nó hết mỏi hết nhất thì phải lại một lần năm.
Đi một lần nó phải 50
cái nữa. Bây ngủ tạm.
Yeah.
Ngủ quên. Cái gì cũng năm hết.
Còn giờ nào mình lại cũng bất kể, không cần biết.
Chưa, không sao. Không sao.
Một chút xíu về anh Mark Labuschagne của mình lại là anh em nào muốn học tập.
Ờ, muốn học đi.
Còn bây giờ thì hôm trước anh nói có cái bây giờ một buổi tối thì có cái giờ là không được thiền
hết. 3 giờ tới 9 giờ tối thôi, 9 giờ tối trở đi thiền được.
3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Còn không thiền có nghĩa là mình thở nào thế nằm chắc được rồi.
Chứ mình
thì được.
Chứ mình cũng được. Chứ mình
này là sao từ 3 giờ tới 9 giờ tối thì cũng được.
3 giờ tới 9 giờ tối bây giờ địa ngục nó mở nhiều cái người mà tội nhẹ nó lên đi lang bang sẽ nó nhập lại. Chứ người tu lâu thì không có sao, người có điển là không sao, người không có điển thì phải 9 giờ tu thiền được rồi.
9 giờ
9 giờ 10 giờ 1 giờ thiền cũng được.
Địa ngục mở ra làm gì? Đi lang bang.
hiền mấy người tội ít chứ. Nhiều lắm á, bây giờ nhập nhiều lắm, bị nhập nhiều lắm.
Thầy thì mấy người mà tu thì mình nó bây giờ mà họ muốn học nhẫn học hòa, rồi đi đến mấy cái chỗ như từ thiện này kia, hoặc là nhà thương hoặc là công quả, hoặc là ở trong chùa, hoặc là mình đi tới mấy cái chỗ bệnh viện rồi kia đó, mà về thần kinh thì họ có bị nhập không mà? Nếu mà được không được.
Họ tu là phải lo tu cho thanh nhẹ đi. Cái công việc mà cái duyên nghiệp cho họ làm nghề nào làm nghề đó thôi. Tu để sửa mình trước, giúp đỡ vợ con gia can trước, rồi nhiên hậu tự nhiên tự động nó lan rộng là tùy theo cái trình độ. Còn cái không nhảy vô thấy cái này cũng theo cái kia cũng theo cũng khác rồi nó loạn, nó bấn loạn, bởi vì cái chương trình giai đoạn đầu lái xe hơi số 1 không bỏ mà bỏ số bỏ số 2 số 3 số 4 chắc nó hư xe là vậy. Mình cứ làm cho nó trật tự, từ từ có khả năng tới đâu làm việc tới đó. Còn người ta có tiếng rồi, ta tới đó, tới bệnh viện, ta nhìn vô người bệnh cũng khỏe. Mình không có điểm tới làm rộn, ta làm đó. Nhưng mà cái trường hợp trường bóc trắc của chung của xã hội cần như mình thì mình đi. Mình đi với một cái tâm kêu mà cứu giúp, vậy thôi. Chứ đừng tới đó mà lợi dụng hay là thử thách là tôi khá hơn người ta, tôi hay hơn người ta này cái nọ, cái đó là bị á, cái đó bị. Không có nói mình giỏi, mình tới mình học thì được. Mình tới với cái tâm học, mình học hỏi cái hay cái trật tự của họ. Cho nên tới là tôi công quả, đừng có công quả gì hết, tôi tới tôi học là được rồi.
Thì cái này nói sự nhẫn nhục đó, thì con có được học mà của bản thân coi như chuyện riêng, con có con là con một, còn một mình bà già nha. Thì hôm trước con đi qua bên anh gặp một bạn thì đã nói nó lo dữ lắm, đủ thứ chuyện, nhà nước không cho cũng như chức vụ anh không cho má nó qua, nó chạy đủ thứ, nó càng thêm nhiều bất mình kia. Còn trong trường hợp của con thì con nhìn lại mình, con mình là con một mà coi như là không có sóc giác gì cái thằng kia. Thì con thấy con sao con tức là sự lơ nó không lo trong cho bà già, con biết tại sao con thấy nó là một sự thiếu thốn,
đâu có phải chạy trọt mà lo được.
Nó
như bà già ở Việt Nam đâu có phải tồi tệ hơn là qua bên Đăng Lên sướng hơn.
Thì đúng rồi
đó, cho nên ở đây con có hiếu thì có tu hay là có làm lụng, có đồng tiền gửi về gia đình yên, và giữ cái gốc gác tốt hơn là bỏ trước bỏ đi, rồi bữa sau bỏ tò mò bỏ đi về còn khổ nữa.
Dạ đúng là những người mà qua đây chưa chắc là sung sướng.
Buồn lắm.
Dạ nhưng mà tại vì nhà có nhiều má còn có một mình con thì nó nhớ lắm, thì mà giờ muốn gặp. Mà nhiều khi tôi làm vậy thì con thấy con chiếu ngủ mà cũng không được.
Thì con mỗi tháng con phải lo chu cấp cho bà già là được rồi. Rồi một thời gian nào đây rồi cũng phải đi về chứ.
Dạ đi về con thì cũng sợ lắm. Tại hồi nước cũng có chế độ cũ rồi đó thì nó
không có sao hết. Sau này người ta phải thay đổi hết, bởi vì người ta đặt luật lệ rồi. Lúc đó khác rồi.
Thì chừng nào mấy khoản nào mới về được nè.
Thì theo thấy thì 1993 thì người Việt Nam mới bắt đầu mới hiểu được.
Cái
chuyện nó bên ngoài rồi nó mới làm luật lệ cho người dân trở về được yên ổn hơn. Người dân mà về không có được yên ổn ai về làm gì? Đó. Tới lúc đó người ta thay đổi luật lệ hết, còn cả bộ luật đàng hoàng, có bắt bảy bắt bả.
Thì còn thầy nói chuyện cái nãy nói chuyện trả lời cho anh Sang và bạn, thì thầy có nói là nếu mình ra thì mình làm cái nghề gì á là cũng đã quy định cho mình làm nghề đó.
Không biết cái nghề, cái ông bán gạo ổng đi làm nghề khác ổng lỗ à.
Con thì bây giờ con không
được đi lập công, muốn làm chủ làm được.
Dạ làm nghề thợ điện mà cũng mây còn bút tờ học
bút tờ. Thì thích nghề đó cứ học cái đó.
Thì không cũng được.
Thích cái nào
học cái đó. Thì con thích cái đó bởi vì con thấy nghề thời điện thì con làm cũng không có chu toàn, có nghĩa là mình không có đáp ứng, mình không có cái sức mình ra cũng không có dồi dào. Thành ra con thấy nếu mà con làm cái gì được thì con nghĩ là con có thể làm được nhiều tốt hơn.
Computer bây giờ người ta cần lắm nhé.
Dạ thì con cứ học nghề đó nhưng mà cũng thấy có nhiều cái trở ngại. Thành ra nhiều khi anh Sơn hôm trước anh nói là thiền đi, có nghĩa là tu đi rồi tất cả giải quyết là một chuyện để giải quyết mọi chuyện.
Thì đó, thì còn bây giờ mình không phải thiền, có học computer đâu có sao.
Có nghĩa là học computer rồi nó sẽ, nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện thiền của mình rồi.
Không, tốt lắm, bởi vì nó là điện năng mà. Mà điện năng từ khối óc tiết ra. Bây giờ mình con xong rồi mình tập trung cái điện năng của mình. Thì mình học cái nghề đó mình có thể sáng, có nhiều cái sáng chế hay lắm. Tụi học thiền nhất không à. Nó học thiền rồi nó đi học cái computer bên Canada thiền nhất á. Làm doctor ra gì computer giỏi lắm á. Ra trường là người ta mướn mấy chục ngàn đô la một năm à, 5-60 ngàn gì đó.
Nhiều đó là nghe anh Lưu Thanh Sơn hay
không thiếu gì được.
Không có gì đó, chị không có gì hỏi hỏi.
Sao gì hả?
Dạ thưa thầy, cái này con được phép hỏi chuyện đời chút xíu.
Cứ việc hỏi.
Dạ. Thưa con có 5 năm đi học tập ở cửa 10 năm mà ông cũng làm thiếu tá thôi chứ không có làm gì lớn.
Ở đâu?
Dạ ở Việt Nam.
Cải tạo 10 năm.
Dạ, gần 10 năm thì anh cũng về được mấy năm rồi. Thì bây giờ anh gửi thơ qua anh cho con biết đó là bà mấy năm nay đó thì chị Cẩm nó kêu đăng ký rồi đủ thứ đó là nó sẽ cho đi cái diện sĩ quan đó là
ODP.
Dạ. Thì anh nói là từ đây cho tới cuối năm đó, thì báo của chị Cẩm nó đăng đó là sẽ cho đi 3,000 người. Rồi qua năm tới là sẽ cho đi hết. Mà tới bây giờ đó thì cũng vẫn chưa thấy ai đi hết mà con không hiểu là cái chuyện đó rồi.
Nói tháng 12 thì bên Mỹ có mấy chục ngàn người đã báo đăng đó mà.
Dạ.
Thì cái đó là bây giờ bên mấy ổng ăn họp chịu đi ODB không chứ.
Dạ.
Nó làm gì đâu, ở Việt Nam thì mình có tiền gửi chút tiền cho anh xài. Dạ. Chờ thời đi thôi. Dạ. Đừng có nôn nóng gì kêu, đừng có nôn nóng gì. Dạ. Cuối cùng rồi cũng đi à.
Nhưng mà thưa thầy thì theo vậy thì theo như thầy thì có hy vọng gì được tiên
thầy? Thì bên kia người ta muốn ban giao nhau người ta phải cho đi.
Dạ.
Thì bên Mỹ người ta đã chuẩn bị hết rồi.
Dạ.
Cũng như thằng cháu luôn, qua Mỹ rồi.
Dạ.
Qua là mấy đứa cháu cũng sắp đi. Đi được hết đâu có gì.
Mấy người qua này cũng có cái sự sắp xếp để có người có công an việc làm, có cái
có chương trình ODB, có chính quyền. Dạ. Mỹ là lo.
Chứ nhiều người bị ở bển lâu quá rồi nghề nghiệp cũng quên được.
Từ qua phải đi học.
Dạ.
Học tiếng Mỹ vậy đi làm không có gì. Vậy người ta giúp cho chu cấp 18 tháng.
Dạ.
À, 18 lớn đi học.
Nếu mà được đi thì không những mình thân nhân mình còn biết bao nhiêu người được đi đó mình cũng vui nữa.
Biết bao nhiêu mấy chục ngàn người nữa mà. Bây giờ bên Cali người ta chuẩn bị cho mấy người đó qua làm ăn rồi nhiều triệu bạc con rồi vui mừng lắm. Đừng đợi đó. Cuối tuần nghe nó tăng trạng này đông lắm.
Nóng ruột quá trời.
Không có nôn gì hết, chỉ cứ lo niệm Phật thôi, lo tu đi. Còn cái chuyện duyên nghiệp của mọi người nó phải học hết bài. Nó mới đi. Như tôi cũng học đủ hết rồi, tôi học ở tàu này kinh tế mới thì đủ chuyện hết, đâu có thiếu gì. Rồi ra đây tôi chỉ cho người ta tu trong cái thức bình đẳng, trao đổi với nhau vậy thôi. Nhưng mà còn đăng báo là chữ tôi cũng phải chịu vậy thôi. Tôi có làm gì đâu thất lợi cho gia đình nào đâu. Tới chỉ giúp và nói cho người ta hiểu thêm thôi. Thì tôi đâu có lợi dụng. Như bị người ta quen chị, người ta hỏi địa chỉ gì đâu, bữa sau người ta gửi thơ, người ta xin tiền, tôi không có vụ đó. Không bao giờ tôi hỏi ai hết. Rồi đâu nó phải vào đấy chứ không ăn trong gì, không có sợ. Người Việt Nam rồi cũng yên, mà sao cái gì cũng làm, không có sao. Không có lo nữa, ra đây là học thôi. Làm được việc gì là làm, học là học tận tình, làm tận tình nó mới nên nghề, nên nghiệp, sau này mới gì phát triển cái xứ sở được. Mà
cái nghề mình học có giúp đỡ gì được xứ sở không thầy?
Sao là không giúp?
Bởi vì thầy nói là người Lô Quốc sẽ về Việt Nam học lại cái khoa học xứ hồ của người khoa huyền bí của mình.
Cái đó là nói về người tu khác.
Nói gì người tu?
Người tu khác, còn người một cái nghề bây giờ người ta muốn phát triển gì kinh tế người ta phải liên hệ với khối tự do, thì khối tự do người ta đầy dồi dào vật chất cũng như là computer rồi này kia nào cần nghe lắm, tương lai nó cần nghe lắm.
Yeah.
Nó đó là cái đó là kiểm soát toàn quốc mà computer hay lắm. Nếu mà không có biết sử dụng cái đó thì nước đó làm sao phát triển được? Nhà quê một cục.
Vì chỉ hơi lo là tại vì chỉ lỡ còn đang nắm giữ một chiếc chủ tịch.
Chủ tịch gì mới được?
Chủ tịch gì mới
được? Đông đông á.
Dạ.
Đâu có sao.
Thì ra phải lo cho mấy ông sư ba rồi chứ.
Chị đâu có sao. Cái đó Mỹ ta lo đó, chỉ mà lo gì. Chứ người ta đâu bên ta làm một đống ở bên bên Bắc Cốt rồi ta lo ngày lo đêm ta làm việc cho mấy ổng.
Thì đây vậy chị không phải chỉ lo, nhưng ta chỉ lo ví dụ chủ tịch thì ta chỉ lo.
Con bây giờ con có giải lo mà không biết là con có duyên hay không. Con chỉ mơ ước là nước Việt Nam mình phải được sống lại cho hòa bình.
Phải rồi, bởi vì người Việt Nam từ độc tài rồi phong kiến, mấy nước bao nhiêu quốc gia siêu cường tới đô hộ Việt Nam, rồi người Việt Nam phải tìm ra một cái phương pháp tốt cho người dân Việt Nam. Chứ không phải là một cái chỉ định của ai, nhưng mà rốt cuộc là họ khác phải tìm một cái phương giải pháp tốt nhất để cho người Việt Nam được hưởng. Thì từ đây đến 93 là thế nào nó cũng phải ra một cái lễ sống đàng hoàng.
Cái lo
mà mọi người người ta phải gì vui và ta chấp nhận đây là đúng hả? Thì lúc đó là mới phát triển được.
Còn cái lo thứ gì cho bản thân con là con chỉ mơ ước là khi được về Việt Nam làm sao cho cái tâm hồn mình nó yên tĩnh để mình vô trong núi mình ở để mình đun thôi.
Không phải vậy. Chị đang sống sao lại về Việt Nam, chị sống với rừng người thật thà là trong núi rồi. Chứ gì ta tu, bây giờ người ta khổ quá, người ta phải trở về thật thà, người ta mới không có công ăn việc làm, mà tiếp tục ăn cắp là ai mướn đâu. Về thật thà, sống lại với rừng người thật thà.
Thí dụ như bây giờ mình cố nhẫn nhịn đi, nhưng mà người ta cứ chọc mình hoài, cái mình cứ giận hoài.
Đâu giận hoài chi.
Nếu mà mình tránh được ở trong rừng trong núi là đâu có ai chọc mình giận.
Đâu, nói vậy là mình đang nuôi dưỡng cái tự ái. Và mình không cho người ta đập bể cái vách tường tự ái mà để mình tiến thân. Đừng cái tự ái, không sao là anh chọc. Nhưng mà họ chọc thì cười cứ họ hết. Để thôi. Họ chọc chị cười thôi, chị đừng có nuôi dưỡng cái giận đó.
Còn khó.
Ăn chân gì cái chuyện đó là chuyện giải, đừng có nuôi đó. Họ chọc nhưng mà mình chỉ cười thôi. Mình nhìn lại mình cười nữa, mày còn giận nữa, tao cười mày. Cười mình thôi là hở đi.
Đôi lúc mình cười, người ta tưởng mình tập quê
đó. Đâu có, mình cười là mình còn giận. Còn giận mình cười, thấy cái mặt này sao còn giận mình đá hoài. Giận đá hoài cho mình tiếc.
Vô núi cũng
mỏng đấy. Đúng rồi, vô núi gặp con cọp tới làm sao? Gặp con ma tới làm sao? Gặp con quỷ tới làm sao? Nó còn hơn người ta nữa, nó chọc giận con dữ nữa. Có người ta chọc giận là lấy quán làm ăn, đó là phước. Cả tỷ người nó không chọc, nó chạy chọc chị. Phải không? Đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn đi. Không sao? Nó có giết cũng vậy thôi.
Con có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản tánh từ lúc nhỏ mà cha mẹ con sinh ra, rồi từ chút xíu con cũng thích giúp người ta. Mà khi con giúp được đó là tối đó con ngủ, con thấy trong tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng.
Ừ, thế hả?
Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, mà hại chí tử không mà.
Phải vậy, ta lấy quán làm ăn vậy mới có cơ hội tu.
Dạ.
Cốt tiên cốt Phật là phải vậy. Phải bị những cái quan ức hàm quan như vậy đó. Chỉ mà giúp cho người ta ăn ngập mặt nên cũng chữ à, cũng phản à, vậy mới có cơ hội đi tu, mới chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình chứ, nhờ nó đẩy mình đi mà nó giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp ta mà ta nói này kia cái nọ thấy kệ, tôi cũng thương à. Rốt cuộc họ hoạn nạn là tôi cũng phải hết mình vậy đó, tôi không có giúp, tôi không có ghét ai hết. Tới quán làm ơn á. Tôi hỏi chị chỉ là chiếc thuyền trở về Bến Giác, chị thiền chị thấy ánh sáng thấy bông là chị có cơ hội về Bến Giác gì. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sóng, ai kêu chị bằng chiếc thuyền đâu. Nó chọc là thấm sóng nó đập đó, thì mình mới là coi tôi mới xác nhận được cái giá trị tôi được chiếc thuyền đang về Bến Giác. Đấy không?
thiện mà sợ sấm đập tôi đâu có làm được chiếc thiện. Chị có mấy người con?
Dạ thì bốn.
Bốn người con, lớn nhất bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
Chị lớn rồi. Thì hiền thê hiền mẫu đó, vị trí đó nó cũng băng này nãy có nói rồi đó. Phải đứng vào cái vị trí hiền thê hiền mẫu mới ảnh hưởng được con và xây dựng cho người kế tiếp tiến tới xã hội tốt đẹp. Tu là phải vui chứ không phải tu là buồn. Tu là tu bổ sửa chữa. Bây giờ tôi còn giận người ta, tôi tìm tại sao tôi giận, tôi sửa lại nó hết giận. Tu bổ sửa chữa. Tu đằng này không phải là tu như cái đằng kia. Tu đằng này là phải tu bổ sửa chữa. Cái nào sai là phải sửa chứ không có. Ví dụ mà giữ cái sai mà nói chuyện sai hoài là không được. Phải sửa.
Bây giờ con cứ đọc cái ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cứ giúp đỡ người ta, mình ta cứ theo ám hại mình hoài, thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta cũng thức tỉnh luôn?
Không, mình chỉ có nhịn nhục họ mới thức tỉnh. Cái bà giúp tôi mà tôi hại bà rồi, bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bà cũng giúp tôi nữa là tự nhiên họ thức tỉnh đó. Ông trời bị người ta hại nặng hơn chị. Ăn nguyên khí của ông trời, ăn lúa gạo của ông trời mà nó chửi ông trời, nói tới ông trời nó không nhận. Thấy không? Mấy ông cha nhà thờ giảng khô nước miếng mà nó đâu có biết Chúa đâu. Nhưng mà nó đi nhà thờ nó không biết Chúa, mà Chúa giúp nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mà nhiều khi nó làm giàu cho nó quên Chúa. Cũng có nữa. Chứ đâu có ai đi đúng đường lối của Chúa đâu. Thấy không? Cái tâm người phải học, tự nhiên nó xuống nó học được. Khi nó học được là nó phản trắc, và sau cái phản trắc nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ, rồi nó khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật pháp, nó mới chịu đi tu. Cái luật nó đặt như vậy. Thì chị hiểu cái luật chị đâu có chấp đó, tội nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, vậy đi nhiều rồi, có chồng có con là biết bao nhiêu khổ rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo. Cái đạo do tâm. Mà họ không hướng về cái tâm thì họ phải đi về khổ, rồi họ rốt cuộc họ quay vào tâm, họ mới tiến vào biên giới của Phật pháp được. Thấy không? Chỉ phải để họ đi chứ mình chẳng ở được đâu. Cũng chẳng ở được. Họ hoành hành một thời gian nào rồi cái sắc anh là luật trời nó trị họ. Bệnh hoạn là trị họ rồi, chạy đi đâu. Đánh võ đánh một lần chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm cũng chết queo à. Thì lo chi chứ mệt. Chuyện ai nấy lo ha. Rồi tới với mình thì mình luôn luôn đối xử thích bình đẳng, tha thứ và thương yêu. Vậy thôi, không có hại ai hả. Đừng có nghĩ chuyện hại người ta. Họ hại họ là họ hại mình là họ hại họ thôi. Không có lợi lộc gì cho chính họ hết. Không có lo. Nhưng hành động mình là trả lời cho họ đó. Hành động của mình là giáo dục họ đó. Mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai hết. Dẹp bỏ nó giận hờn. Nhiều người hờn thét cái cần cổ nó lớn. Quốc khi bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình vui hòa là không có bệnh bậy. Tánh mình bực bội là bệnh nhiều lắm.
Giờ ở đây con có quen một bà đó, mà tối ngày bà cứ than, cứ khóc, bà cứ nói tiểu của con buồn hoài, mà con cũng muốn làm sao cho bà giải tỏa, mà cũng chỉ bà, mà cũng chỉ bà không nghe lời làm sao giờ. Con thấy bà cũng tội nghiệp, bà than, bà khóc hoài à.
Chứ để bà khóc. Khóc cho đã rồi bà hết khóc chứ không có làm gì hết. Bà khóc đi. Chị phải biết nói bà khóc đi, bà ráng bà khóc cho nhiều đi. Khóc rồi bà hết khóc, bà thấy ông trời mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi cũng phải hết lạnh. Tại sao mà bà khóc hoài, bà không hiểu luật trời. Cứ chỉ ông trời á, mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, mà sao bà khóc hoài bà không ngưng vậy? Là bắt bà nghĩ về ông trời nhiều chút, lần lần đem băng bà nghe bà hiểu.
Chỉ cho bà hành gì thì bà nói tôi ngồi tôi biết lại
nói cho bà hiểu cái lý, cái tâm bà chưa có giải được, bà đâu có thiền. Bà giải, bà thấy cái tội, cái bà thấy sai lầm, bà thấy bà đang hại bà thì bà mới yên. Thì bà đang hại bà,
à,
cứ nghĩ tới tiền là bà đang hại bà. Tiền bà sống, bà mới có tiền bà mới sống, mà bà chết bà có đem tiền đi được không? Bà chết bà không đem tiền đi, tại sao bà ôm tiền ở trong này? Tiền kia bằng giấy nó mất, nó chạy theo giấy, nó xuống đất. Rồi bà đem ôm, bà hô hốt một rác và đem để trong tâm gì. Cái tâm nó nặng, cái óc bà nó nhức đầu là tại vì bà ôm rác, bà đè đầu bà. Bà cứ là tiền, đè đầy đầu bà vậy đó. Thì bà phải sanh bệnh chứ. Rồi bà thấy tiền là thân ngoại vật nó bên ngoài, mà tâm bà là chánh ở bên trong. Bà phải hướng về cái tâm bà. Bà đừng lấy tiền đề tâm, bà lấy tiền đề tâm nó phải nhức đầu. Bà hướng cái tâm ra, bà giải tiền, tiền đâu ở bên ngoài, nó là thuộc gì bên ngoài, đâu có dính nhấp gì đâu. Tiền chánh của bà là cái tâm. Mà bà không biết cái tâm bà lại hại cái mạng bà. Bà cứ lý luận về tiền là nó hại cái mạng bà, rồi một ngày nào đó bà sanh bệnh, bà chết. Tiền nó đâu có tới nó giúp bà đâu. Âm phủ nó tới nó bắt bà, nó bỏ tù. Cho bà đọc Địa Ngục Du Ký trước. Đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều. Đó, thì cái tâm bà không có tốt bà mới sợ. Còn tâm bà đàng hoàng mà không bao giờ sợ Địa Ngục Du Ký. Cho nên bà